Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi. Xin chào tất cả các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Chị rất vui khi được gặp lại các em trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ giới thiệu tới các em phần kể chuyện của anh Lương Quang Luân, bí thư đoàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên với câu chuyện Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? Câu chuyện anh Luân kể sẽ giúp chúng ta hiểu thêm rằng trong muôn vàn chuyện kể về việc bác đi thăm, chúc Tết các gia đình nghèo, cho thấy bác hiểu lòng dân, lo cho dân biết nhường nào. Câu chuyện do anh kể vinh dự đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời bác do Thành đoàn Thái Nguyên phát động. Tiếp đó là bài viết phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Các bạn thân mến, Bác Hồ khi giữ cương vị chủ tịch nước thường có một thói quen. Vào đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết, người đi thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, đồng chí nhân dịp năm mới. Đó là tối 30 Tết năm Nhâm Dần 1962. Bác cùng đồng chí thư ký Vũ Kỳ và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Tín, một gia đình khó khăn nhất ở thủ đô. Chồng chị Tín đã mất từ lâu, để lại cho chị đàn con thơ dại. Chị phải đi làm công nhật, gặp việc gì làm việc đó để nuôi năm đứa con. Sắp đến giao thừa mà chị vẫn phải tranh thủ đi gánh nước thuê, đi bổ củi để lấy tiền mua gạo. Bác đến thăm không báo trước. Khi bác vừa bước vào nhà, chị Tín đang quẩy đôi thùng sắt chuẩn bị đi gánh nước. Chị sừng sốt nhìn bác. Chiếc đòn gánh bỗng rơi tuột khỏi đôi vai chị, đôi thùng sắt reo xuống đất, kêu loảng xoảng. Mấy cháu nhỏ lúc này mới nhận ra bác, reo lên mừng rỡ. Bác Hồ! Bác Hồ! Rồi chạy ùa lại quanh bác. Lúc này, chị Tín mới như chợt tỉnh. Chị chạy tới ôm chầm lấy bác và bỗng nhiên khóc nức nở. Đôi vai gầy sau tà áo nâu bạc rung lên từng đợt. Bác đứng lặng, hai tay người nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc chị, chờ cho chị bớt xúc động, người an ủi. Năm mới sắp đến, bác đến thăm thím, sao thím lại khóc? Tuy cố nén, nhưng chị Tín vẫn không ngừng thổn thức. Chị nói, có bao giờ chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con, mà bây giờ mẹ con chúng con lại được thấy bác ở nhà, con cảm động quá, mừng quá thành ra con khóc. Bác nhìn chị và các cháu với ánh mắt trìu mến, thân thương. Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? Người xoa đầu các cháu và cho các cháu kẹo. Rồi bác hỏi thăm chị về công việc, về tình hình gia đình. Bác tỏ ý hài lòng khi biết dù hoàn cảnh còn khó khăn, bữa cơm, bữa cháo, nhưng chị Tín vẫn cố gắng cho các con đi học. Bà con trong xóm lúc này tới quây quần trước sân, ai nấy đều xúc động vì được bác đến thăm. Người bước ra thăm hỏi chúc Tết bà con, động viên mọi người đoàn kết, thương yêu nhau, vượt qua khó khăn. Mọi người cùng mẹ con chị Tín theo tiễn bác ra xe. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, mấy mẹ con chị vẫy chào bác. Nhưng nét mặt chị Tín vẫn còn bàng hoàng, như thể việc bác vào thăm Tết nhà chị vẫn không rõ là thật hay hư. Trên xe về phủ chủ tịch, vầng trán mênh mông của người còn đượm những nét đăm chiêu. Bác nói với đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đi, muốn cho mọi người vui Tết, trước hết phải lo cho ai cũng có việc làm, phải chú ý những người đặc biệt khó khăn. Đó chỉ là một trong muôn vàn những câu chuyện kể về việc bác đi thăm chúc Tết các gia đình nghèo, cho thấy người hiểu lòng dân, lo cho dân biết nhường nào. Bác vẫn thường nói, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó.
Các em thân mến, hy vọng câu chuyện kể của anh Lương Quang Luân, bí thư đoàn phường Tân Thịnh sẽ giúp tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên hiểu thêm rằng chúng ta học tập bác, lời nói phải đi đôi với việc làm, do đó phải chuyển từ nhận thức sang hành động. Nhất là gần đây khi chính phủ đưa ra thông điệp Chúng ta cùng tiếp tục hành động, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã được cả nước hưởng ứng một cách đầy thiết thực, hiệu quả. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, với những công trình, phần việc thanh niên, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tất cả bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chung tay vì cộng đồng. Qua câu chuyện, chị Lưu Lan, phóng viên phụ trách chuyên mục, đã có buổi trò chuyện với anh Luân.
Chào anh Luân, câu chuyện mà anh kể thì khiến người nghe vô cùng xúc động. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm rằng vì sao anh lại lựa chọn câu chuyện này để tham dự cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác?
Khi nhận được kế hoạch của thành đoàn Thái Nguyên về cuộc thi, cá nhân tôi và ban chấp hành đoàn phường Tân Thịnh đã tập trung công sức để đầu tư vào tác phẩm dự thi của mình, đặc biệt là chú trọng đến phần nội dung. Câu chuyện ngắn nhưng có rất nhiều cảm xúc và bối cảnh, không gian, nhân vật trong câu chuyện xảy ra vào những năm 60 nhưng lại rất chân thực, gần gũi với đời sống hiện tại. Chính vì thế mà câu chuyện tạo cảm xúc cho người kể chuyện và các người nghe, cũng dễ dàng để phát triển phần liên hệ thực tiễn gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chúng tôi rất vui và vinh dự vì tác phẩm dự thi của mình đã được ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao và đã được rất nhiều độc giả theo dõi, ủng hộ, chia sẻ. Chúng tôi cũng đã quyết định sẽ sử dụng video câu chuyện như một tài liệu để tuyên truyền trong các chương trình, các chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Được biết, ngoài tích cực tham gia các phong trào hoạt động do thành đoàn phát động, thì anh còn là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu khi tổ chức các hoạt động dành cho thiếu nhi tại địa phương. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về vấn đề này.
Cá nhân tôi với trách nhiệm là Ủy viên Ban chấp hành thành đoàn, Ủy viên Hội đồng đội thành phố và trực tiếp là Bí thư đoàn phường Tân Thịnh, tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này. Để có được sự tham mưu, đề xuất kịp thời các vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi, đó là xây dựng các phong trào hoạt động sáng tạo để thu hút, tập hợp tối đa thanh thiếu nhi tại địa phương, đặc biệt với cao điểm hàng năm tại các xã phường là hoạt động hè trên địa bàn dân cư. Bắt đầu từ việc phối hợp tốt với các liên đội nhà trường trong quản lý giáo dục học sinh, tổ chức các chương trình học tập chuyên đề, các buổi ngoại khóa, tham gia tình nguyện vì cộng đồng, cho đến việc bàn giao đánh giá học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Ngoài ra, cá nhân tôi cũng đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ tình nguyện vì đàn em thân yêu thành phố Thái Nguyên, thường xuyên trực tiếp tham gia truyền đạt và chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm của mình về tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi dành cho các bạn cán bộ đoàn viên phụ trách đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, thì với cương vị là một bí thư đoàn phường thì anh có thể chia sẻ đôi chút về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Năm 2020 là một năm có rất nhiều sự thay đổi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung cũng bị ảnh hưởng, nên đã và sẽ tiếp tục có những hướng chuyển đổi thích hợp, linh hoạt, gắn với thực hiện trạng thái xã hội mới sau dịch bệnh. Gần đây nhất sẽ là các hoạt động hè ở khu dân cư và các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè như là mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng hay tiếp sức mùa thi sẽ được đoàn tổ chức một cách có chọn lọc, trọng tâm, chú trọng đến tính thiết thực và đặc biệt là các công trình phần việc thanh niên tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Cảm ơn anh đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay và chúc anh sẽ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa nhằm đưa phong trào đoàn tại địa phương ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội là một trong những hoạt động cụ thể, ý nghĩa thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tinh thần xung kích của cán bộ đoàn viên thanh niên phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Phong trào đã thực sự được phát triển sâu rộng, là một điểm nhấn, một nét đẹp mang tính truyền thống của đoàn viên thanh niên.
Anh Hà Thế Duy, đoàn viên chi đoàn 11 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên là một trong những đoàn viên tiêu biểu của đoàn phường khi tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp bộ đoàn phát động. Thời gian qua, cùng với các đoàn viên thanh niên của đoàn phường Quan Triều, anh Duy luôn chủ động tham gia các hoạt động như Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo, hỗ trợ giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, các em học sinh nghèo hiếu học. Sau mỗi hoạt động tham gia, anh thấy cuộc sống mình thêm phần ý nghĩa khi đã góp công sức nhỏ bé của bản thân cho các hoạt động cộng đồng vì an sinh xã hội. Anh Duy chia sẻ, với anh, khi tham gia các hoạt động tình nguyện chính là cơ hội để bản thân được tiếp cận với thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống.
Khi tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tôi cảm thấy đây là hoạt động vô cùng thiết thực và có ý nghĩa. Chính sự trải nghiệm thực tế, tôi đã thấy được bao khó khăn của người dân và trẻ em ở những nơi mà mình từng đến. Tất cả đã thúc giục tôi phải cống hiến nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và là cầu nối để bản thân tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Đoàn phường Quan Triều hiện có 16 chi đoàn cơ sở với trên 100 đoàn viên tham gia sinh hoạt, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đâu đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm, gắn với việc thực hiện 51 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, thanh niên phường Quan Triều luôn hăng hái tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Điểm nổi bật của tuổi trẻ phường Quan Triều trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022 là sự chung tay, đồng sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian qua, tuổi trẻ phường Quan Triều đã tổ chức 21 chương trình hoạt động tình nguyện với trên 800 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, với số tiền xã hội hóa trên 130 triệu đồng. Trong đó nổi bật là tổ chức chương trình gói bánh chưng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 công trình thanh niên tại địa phương và 3 công trình thanh niên tại xã Phúc Hà, xã Cao Ngạn và phường Tích Lương. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại trường trung học cơ sở Bộc Nhiêu, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, xã Liên Minh, xã Bình Long, xã Cốc Đường, huyện Võ Nhai, xã La Bằng, huyện Đại Từ. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh và tổ chức được 18 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, tuổi trẻ phường Quan Triều đã tích cực tham gia các chương trình do Thành đoàn Thái Nguyên phát động như máy phát gạo không đồng, xây dựng clip trên nền nhạc GenCov, ở nhà thời Covid, tham gia các hoạt động của địa phương như phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch, phát khẩu trang, tặng xà phòng cho người dân, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ 800 kg gạo và một số nhu yếu phẩm, tặng 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, với tổng trị giá trên 17 triệu đồng, vân vân. Các hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chị Nguyễn Thảo Liên, bí thư chi đoàn trường mầm non Quan Triều cho biết:
các hoạt động tình nguyện trên thì một phần nào đó đã góp phần rèn luyện, giáo dục một lớp thanh niên thời kỳ đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao. Và trong thời gian tới thì chi đoàn trường mầm non Quan Triều vẫn sẽ luôn cố gắng để nêu cao tinh thần xung kích và sẵn sàng cống hiến sức khỏe của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ phường Quan Triều, thời gian tới, đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Anh Phạm Ngọc Tú, bí thư đoàn phường Quan Triều, chia sẻ:
trong thời gian tới, đoàn phường Quan Triều phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội và tranh thủ các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động, các chương trình tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thường xuyên đổi mới nội dung và cách thức tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền bằng Internet thông qua email, các trang mạng xã hội như Facebook và Zalo nhằm cung cấp những cái nội dung chính thống, chính xác và kịp thời bằng hình ảnh trực quan sinh động, có chọn lọc, chủ động trong các chương trình hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính sáng tạo, đổi mới, hài hòa để thu hút đông đảo được cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân cùng tham gia.
Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ phường Quan Triều ra sức nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.